This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Bây giờ chúng tôi mời quý vị, chúng ta cùng trở về với chương trình Máy Dặm Sơn Khê cùng anh Phan Quang Trọng. Và ngày hôm nay anh Phan Quang Trọng sẽ có một cuộc nói chuyện với lại giáo sư Vũ Tường. Giáo sư Vũ Tường giảng dạy tại khoa chính trị Đại học Oregon từ năm 2008 và là khoa trưởng từ tháng 7 năm 2020. Từng giảng dạy ở trường cao học Hải quân Hoa Kỳ trực thuộc Bộ Hải quân Hoa Kỳ. Nghiên cứu tại Đại học Princeton và Đại học Quốc gia Singapore. Lĩnh vực ông quan tâm nghiên cứu đó là chính trị học so sánh, tập trung và sự hình thành nhà nước, phát triển chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa dân tộc, cách mạng, chủ yếu ở Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa tiến sĩ Tường Vũ và anh Phan Quang Trọng về cái kinh nghiệm kiến quốc trong cái thời chiến của Việt Nam Cộng Hòa qua hai tác phẩm Việt và Anh ngữ vừa xuất bản với tựa đề là Việt Nam Cộng Hòa năm 1955-1975, kinh nghiệm kiến quốc, do Tường Vũ và ông Sean Fear làm chủ biên. Và xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây.
Vâng, thân chào anh Tường Vũ và xin thân chào quý thính giả đang nghe chương trình Máy Dặm Sơn Khê ngày hôm nay. Kính chúc quý vị, trên tay của chúng tôi có được bản tiếng Việt do anh giáo sư tiến sĩ Tường Vũ gửi tặng chúng tôi do Văn học xuất bản vào năm lần đầu tiên vào năm nay. Và bản tiếng Việt này là do nhà văn Trịnh Y Thư điều hành. Và thưa quý vị, và cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn anh Tường Vũ. Anh đã gửi một cuốn sách quý mà Trọng đã đọc ngay, hết ngay sau khi mà nhận được. Và thưa quý vị, đây là cái bản được dịch ra từ tuyển tập The Republic of Vietnam 1955-1975, Vietnamese Perspectives on National Building, do chính giáo sư tiến sĩ Tường Vũ, chúng ta có mặt trong ngày hôm nay, và giáo sư Sean Fear làm chủ biên. Thưa anh, xin kính chào anh ạ.
Chào, kính chào anh Trọng và cảm ơn anh đã mời tôi tham dự vào chương trình.
Vâng, thưa anh, chúng tôi nghĩ đây là một đề tài rất là quan trọng với cái mục đích là giới thiệu nhãn quan và kinh nghiệm của người miền Nam Việt Nam trong cái công cuộc vệ quốc và kiến quốc. Mà trong các cái nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng tôi thấy là hình như là bị cố ý làm mờ nhạt đi. Thì xin anh cho biết, đối với anh, tại sao cái chủ đề này cần phải được giới thiệu lại cho giới nghiên cứu về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, thưa anh?
Dạ, thưa anh Trọng, tôi đã nghiên cứu và học tập về chính trị Việt Nam và lịch sử Việt Nam trong gần 20 năm qua. Thì tôi gặp rất nhiều học giả Mỹ cũng như là đọc rất nhiều tài liệu của Mỹ về Việt Nam Cộng Hòa, thì là thường là rất là thiên lệch và rất là thiếu sót, trình bày rất là sơ sài, không được trung thực với những cái gì mà mình biết. Thì ví dụ như là họ trình bày Việt Nam Cộng Hòa như là một cái con rối của Mỹ chẳng hạn, hay là tay sai của Mỹ chẳng hạn, hay là không có vai trò gì trong chiến tranh chẳng hạn. Thì là tôi rất là muốn là với cái hiểu biết của mình và với cái khả năng của mình để mà đưa ra vấn đề này, tạo nên những cái quyển sách, không phải chỉ quyển này mà còn một số quyển sau này nữa, để giúp cho học giả Mỹ và công chúng Mỹ cũng như là các em người Mỹ gốc Việt của chúng ta hiểu thêm về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi nghĩ là nếu mà mình không làm thì không ai sẽ làm, người Mỹ họ sẽ không làm cho mình. Thành ra mình phải làm với cái khả năng và cái hiểu biết của mình. Và tôi cũng được cái sự giúp đỡ của rất nhiều những người trong cộng đồng, như anh Trọng chẳng hạn, nhưng mà chủ yếu là các vị mà cao niên,
vâng,
mà đã từng tham gia vào cái hoạt động sinh hoạt cũng như là sống dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, đóng góp vào cái sự khích lệ cũng như là cái sự đóng góp tài chính của họ giúp cho chúng tôi làm những cái công trình như thế này.
Vâng, thưa anh, phải nói đây không phải là một cái công trình đơn giản là chọn lựa, sắp xếp hoặc là quy tụ những kinh nghiệm của các nhân vật đóng góp vào các khía cạnh quan trọng của công trình kiến quốc Việt Nam Cộng Hòa. Mà có thể nói là khi mà Trọng theo dõi những công việc của anh của trường Đại học Oregon, chúng tôi Trọng thấy là đây là cái kết quả của ít nhất là 2 hoặc 3 cái hội nghị về đề tài này tại các trường đại học, có cái khoa nghiên cứu về Á Châu. thì xin anh chia sẻ về các cái hội nghị này đã dẫn đến cái việc mà thúc đẩy anh xuất bản một cái nhìn tổng quan về công cuộc kiến quốc cả trong tiếng Anh và tiếng Việt, thưa anh.
Dạ vâng, thì đầu tiên đó là tôi được truyền ý tưởng từ một cái hội thảo về Việt Nam Cộng Hòa năm 2012 tổ chức ở Đại học Cornell bởi giáo sư Keith Taylor, là một sử gia rất nổi tiếng về Việt Nam. Vâng. Thì ông Keith Taylor có mời một số các vị lãnh đạo cũ của Việt Nam Cộng Hòa trong một số ngành, ví dụ như là chính trị, rồi kinh tế, rồi một số đại biểu, dân biểu trong Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa cũ, và các chỉ huy về quân đội và tình báo. Thì tôi có được cái cảm hứng từ cái hội thảo đó. Và sau đó thì là năm 2016 đó, thì tôi tổ chức một cái hội thảo ở Đại học California ở Berkeley, để mà cũng thể giống như tương tự, nhưng mà đợt này là tôi nhắm có được cái sự đại diện của nhiều thành phần hơn của Việt Nam Cộng Hòa, từ không chỉ có về mặt chính trị mà cả về những mặt khác như là báo chí, văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh. Thành ra là tôi để có thể trình bày một cái gương mặt đa dạng hơn của Việt Nam Cộng Hòa, tức là thường thường người ta chỉ biết về Việt Nam Cộng Hòa như là một quốc gia trong thời kỳ chiến tranh mà có Mỹ tham gia, tức là chiến tranh giống như là cái đề tài chính của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà thực ra nếu mà mình nghiên cứu về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa đó, thì mình thấy là cái lịch sử đó nó rất đa dạng, phong phú và hấp dẫn, là nhờ ở cái những cái hoạt không chỉ là cái mặt quân sự mà cái mặt kinh tế cũng như là văn hóa, giáo dục, nghệ thuật. Thành ra là tôi, cái đó là cái chủ đích của tôi và cái hội thảo năm 2016 ở Đại học Berkeley. Thì là cái hội thảo đó thì là rất là tổ chức rất là khó khăn, phải mất là gần một năm để tổ chức. Vì là các vị mà tham gia trong hội thảo đó, là ví dụ như là các ông Lâm Lễ Trinh, Huỳnh Văn Lang, những người mà từ thời tham gia chính trị từ thời Tổng thống Ngô Đình Diệm chẳng hạn, cho đến các vị sau này là các ông Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Đức Cường, Trần Quang Minh, cũng như là Phạm Kim Ngọc, rồi cho đến các ông bà mà sau này nữa là trong các lĩnh vực mà văn hóa nghệ thuật, như là bà Nhã Ca, nhà văn Nhã Ca, diễn viên điện ảnh Kiều Trinh, rồi bà Vũ Thanh Thủy là ở đài Radio Houston. Rồi các nhà giáo dục như tiến sĩ Võ Kim Sơn, tiến sĩ Nguyễn Hữu Phước, họ đến từ nhiều nơi khác nhau, và họ người trẻ nhất cũng là gần 70, còn người lớn tuổi như là ông Lâm Lễ Trinh và ông Huỳnh Văn Lang thì đã quá 90 tuổi. Thành ra là tổ chức một cái hội thảo như vậy rất là khó khăn, và phải và nhiều người là phải tham gia từ tham gia tức là qua cái phương tiện điện tử, chứ không thể nào mà đi đến Berkeley để tham dự hội thảo được, và phải nói chung là cũng phải giúp cho các vị này, vì họ không quen viết, họ có thể họ không chưa từng viết hồi ký, hoặc là đã viết hồi ký nhưng mà viết theo kiểu cá nhân mà không theo kiểu học thuật, thành ra là mình cũng phải đặt câu hỏi để giúp cho các vị trả lời, để mà giúp cho tăng nâng cao cái tính học thuật của cái tác phẩm. Thật ra là nó mất rất khá nhiều là công sức. Rồi sau đó là đến cái hội thảo thì tôi được cái sự ủng hộ rất nhiều của cộng đồng cũng như là giới học thuật. Và sau khi ra đời cái hội thảo đó, thì cái hội thảo đó là những cái bài trình bày trong hội thảo đó là nằm được tuyển vào để mà in cái quyển sách mà anh đang cầm trên tay, là Việt Nam Cộng Hòa kinh nghiệm kiến quốc. Rồi sau đó đó thì là đến năm 2019 đó, thì tôi làm cái hội thảo to hơn nữa, thì cái hội thảo này đó chỉ chuyên cho những cái học giả trẻ nghiên cứu về Việt Nam Cộng Hòa thôi, thì là mà có cả những học giả từ Việt Nam qua, và những học giả nghiên cứu từ thời thuộc địa cho đến thời Việt Nam Cộng Hòa và người Việt ở hải ngoại, để mình chứng tỏ được cái sự mà xuyên suốt của cái tinh thần và cái chính trị theo cái mô hình Cộng Hòa. Chứ không phải là theo mô hình Cộng sản, tại vì là thường thường là khi mà người ta nghĩ đến Việt Nam, ở Mỹ người ta nghĩ Việt Nam là người ta nghĩ đến Cộng sản. Việt Nam là Cộng sản đã chiến thắng, và Cộng sản có thể là đại diện cho dân tộc Việt Nam. để mà giành độc lập rồi chống ngoại xâm vân vân, nhưng mà thực ra cái đó chỉ là cái tuyên truyền của người cộng sản thôi, vì tại vì là có rất nhiều những người mà theo những cái chủ kiến khác cũng tham gia vào những cái quá trình đó, mà trước nay là họ bị gạt ra khỏi lịch sử và không được biết đến. Hiện nay là chúng tôi muốn là đưa được những thông tin về họ và những cái phân tích về họ đưa vào để mà làm phong phú thêm lịch sử Việt Nam và có cái và để cho những người nghiên cứu về tinh thần Cộng hòa có được cái hướng đi để hiểu thêm về cái sự xuyên suốt của cái tinh thần và chính trị Cộng hòa từ cái thời thuộc địa phong trào tự lực Văn Đoàn chẳng hạn, hay là ông Trần Trọng Kim chẳng hạn, đến những người mà đến thời Việt Nam Cộng hòa mà nó phát huy lên rất là mạnh, xong rồi sau đó được tiếp nối ở hải ngoại với những cái cuộc đấu tranh đòi dân chủ hay là những cái cuộc đấu tranh đòi nhân quyền chẳng hạn, thì nó thực ra nó tiếp nối những cái đấu tranh từ thời thuộc địa thôi. Đó là nếu mà mình nhìn lịch sử Việt Nam theo cái kiểu đó đó, thì là cái những người mà theo chủ thuyết cộng sản thì thực sự mới là những người mà ngoại lai và nằm ở bên lề của lịch sử, chứ không phải là nằm ở trung tâm của lịch sử, mặc dù là họ là người mà chiến thắng và giành được cái quyền kiểm soát của đất nước Việt Nam, nhưng mà thực sự cái chính trị Cộng hòa và nó và cái tư tưởng Cộng hòa nó vẫn còn tiếp nối đến ngày nay và có thể nó tiếp tục thách đố cái sự cai trị của Đảng Cộng sản ở Việt Nam.
Vâng. Thưa anh, phải nói là trong chỉ có 3-4 phút mà anh trình bày và cho Trọng và cho khán giả ở đây hiểu được rất nhiều về cái tinh thần xây dựng Cộng hòa. Và thưa anh, vừa rồi anh nói về những người mà anh mời tham dự trong các hội nghị, thì Trọng cũng có dịp được gặp anh và gặp một số vị như là ông Ngọc, ông Nhã tại Việt Nam Center, tại Đại học Texas Tech. Và thưa quý vị, có rất nhiều quý vị mà anh vừa nêu tên đã không còn nữa. Cho nên chúng ta có muốn nghe về cái kinh nghiệm của họ, muốn nghe về cái nhãn quan của họ, có lẽ chúng ta cũng không còn dịp. Và đây là lý do tại sao là một cái đề tài rất là cấp thiết cần phải được đưa ra, giống như là giáo sư Tường Vũ vừa trình bày với chúng ta. Và thưa quý vị, và thưa anh, Trọng đọc thấy anh và giáo sư Sanfer đã soạn ra để giúp người đọc hiểu được cái công cuộc kiến quốc trong vòng 20 năm, tập trung vào 5 phần chính như anh vừa đề cập là kinh tế, chính trị, an ninh, rồi giáo dục, truyền thông và văn hóa. Đây là 5 khía cạnh quan trọng nhất trong cái việc xây dựng một chế độ thật sự vì dân, do dân, đem lại hạnh phúc cho một dân tộc nào đó được hưởng cái thành quả này. Và Trọng thấy là cả 5 cái vấn đề này đều quan trọng hết, nhưng mà vì thời lượng, Trọng xin được anh giới thiệu sơ lược về cái thành quả trong cái khía cạnh chính trị và an ninh của Nam Cộng Hòa, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Đầu tiên thì để thường xin xin nhắc đến một số vị tham gia vào hội thảo mà đã mất, để mà bày tỏ cái lòng tri ân với quý vị đó. Đó là các giáo sư Vũ Quốc Thúc, các vị giáo sư Vũ Quốc Thúc đã mất ở Pháp gần đây. Ông Phạm Kim Ngọc là cựu tổng trưởng kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa cũng mất cách đây 1-2 năm ở Việt Nam. Rồi cựu trung tá Bùi Quyền là lữ đoàn phó của một lữ đoàn nhảy dù cũng đã mất ở Nam California gần đây. Thì chúng tôi rất là mừng là đã có dịp để ghi lại, mặc dù là ví dụ như là ông Vũ Quốc Thúc đã xuất bản cái hồi ký của ông từ trước, nhưng mà ông Phạm Kim Ngọc và ông Bùi Quyền là hai người rất là ít nói và chưa từng có những cái để lại những cái gì cho hậu thế, thì chúng tôi rất mừng là đã để được và giúp họ để lại được cái tiếng nói và những đóng góp của họ cho Việt Nam Cộng hòa, cho hậu thế. Thì đó là cái mà ông Cao Văn Thân, giáo sư Cao Văn Thân, xin lỗi, là một nhân vật rất quan trọng đã đóng góp vào cái việc mà cải cách ruộng đất và phát triển nông nghiệp của Việt Nam Cộng hòa trong cái giai đại nhị Cộng hòa. Vâng, thì sau khi tri ân các vị đó thì để quay lại câu hỏi của anh về những cái thành tựu về chính trị và quân sự của Việt Nam Cộng hòa. Thì về chính trị đó thì là cái đệ nhất Cộng hòa đã thiết lập được một cái hiến pháp đầu tiên khá dân chủ của Việt Nam, và mặc dù là nó cũng có chứa những cái điều khoản mà cho cái quyền hành pháp khá lớn, và sau này dẫn đến cái sự mà hạn chế về tự do ở dưới thời đệ nhất Cộng hòa, đặc biệt là những năm cuối. Nhưng mà nó là cái tiền đề để ra đời cái bản hiến pháp thứ hai, là bản hiến pháp năm 1967. Và cái bản hiến pháp năm 1967 đó thì là cái thành quả không chỉ của những người cầm quyền mà của cả cái toàn bộ cái giới tinh hoa của Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là của các cuộc đấu tranh để giành được cái tiếng nói của dân chúng trong cái cơ quan lập pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Thì là cái hiến pháp 1967 là cái hiến pháp dân chủ nhất và tiến bộ nhất của Việt Nam Cộng Hòa và của cả Việt Nam cho đến bây giờ, là chưa có một cái hiến pháp như vậy. Thành ra là đó là một cái thành tựu mà đặc biệt quan trọng, mặc dù là sau này có thể là nó bị yếu đi trong thời gian chiến tranh, các thể chế mà do cái hiến pháp đó dựng ra. Nhưng mà nó đã tiến hành được một số cái cuộc bầu cử khá là dân chủ và mở rộng cho mọi thành phần dân chúng tham gia. Thì tôi thấy là nó cái thể chế đó nó góp phần, nó có cái, nó đưa ra cái, để lại những cái bài học rất là quan trọng để cho Việt Nam, nếu mà Việt Nam trở nên dân chủ sau này, về việc viết một cái hiến pháp thế nào cho dân chủ và tổ chức bầu cử cũng như là quản lý đất nước thế nào để mà có được một cái chế độ dân chủ. Thì tôi nghĩ cái đó là cái hiến pháp mà cái thành tựu chính trị quan trọng nhất.
Vâng.
Vâng. Còn về mặt mà quân sự đó thì là cũng đã có khá nhiều sách nói về những cái thành tựu quân sự của Việt Nam Cộng Hòa trong việc tổ chức quân đội, hay là những cái chiến thắng rất là quan trọng như là chiến thắng Mậu Thân, chiến thắng An Lộc, chiến thắng ở Con Tum. Thì nếu mà anh đọc các hồi ký của các vị tướng lãnh cũ của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì là họ đã có mô tả rõ, và tôi rất là khâm phục những cái chiến thắng đó. Nhưng mà trong sách của chúng tôi đó thì là nhấn mạnh cái khía cạnh mà xây dựng cái quá trình lâu dài để mà xây dựng một cái cơ quan cảnh sát quốc gia chẳng hạn, của cụ đại tá Trần Minh Công. Thì cái vai trò cảnh sát quốc gia vào thời đó thì rất là khó khăn, tại vì là một mặt là họ phải đối phó với lại chiến tranh và xâm nhập của cộng sản, và mặt khác thì họ lại vẫn phải phải giữ những cái nguyên tắc và luật pháp, họ phải là một chính quyền làm theo luật. Thành ra là dưới cái thời đệ nhị Cộng Hòa đó thì là đó là những cái khó khăn rất lớn, và họ phải chịu cái sự giám sát của quốc tế, đặc biệt là của giới báo chí Mỹ, là họ rất xăm soi rất nhiều thứ, và cả những cái thành phần trong dân sự của Việt Nam Cộng Hòa nữa, giới báo chí của Việt Nam Cộng Hòa cũng là liên tục công bố những cái vụ mà tham nhũng vân vân, hay là tình nghi là tham nhũng. Thành ra là làm cho chính quyền rất là khó xử, và cái việc mà xây dựng một cái cơ quan cảnh sát trong cái môi trường như vậy và phải có nhiều thách đố như vậy thì rất là khó khăn, và tôi muốn là để cho độc giả được cảm thấy được cái sự khó khăn đó. Và mặc dù là có những cái thành công, có những thất bại, có những cái việc làm không đúng hay là những việc làm không hay, nhưng mà cũng có những cái nỗ lực về lâu dài xây dựng một cái thể chế quan trọng như vậy. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn đưa ra trong quyển sách này.
Vâng. Thưa anh, vừa rồi anh đã chứng tỏ là cái tinh thần Cộng Hòa của người dân Việt Nam vẫn còn được tiếp tục, mặc dù chúng ta đã sống 50 năm ở trên đất nước Hoa Kỳ này, và có lẽ cái sự mà xuyên suốt tiêu biểu đó là nhờ cái đóng góp văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa. Và thưa anh, nhiều tác giả miền Bắc chẳng hạn như là bà nhà văn Dương Thu Hương, là một cán binh cộng sản khi vào miền Nam, thì ngoài cái tâm cảnh là choáng ngộp về những cái phát triển kinh tế tại miền Nam, bà ta và rất nhiều người miền Bắc đã ngạc nhiên trước cái sự phong phú và đồ sộ về những cái sáng tác về văn hóa văn học tại Việt Nam. Và ngay trong cái thời chiến, thưa anh, lúc mà Trọng còn nhỏ, Trọng thấy ngay tại Vỉa Hè Sài Gòn, người nào mà thích đọc sách có thể nghiên cứu được các trước tác về cộng sản của Karl Marx, của Mao Trạch Đông ngay chính tại Vỉa Hè Sài Gòn. Đây là một cái môi trường văn hóa cởi mở và tự do mà sau khi mà chiếm được Việt Nam cả 50 năm nay, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn không làm được. Thì xin anh có thể anh nói tại sao chúng ta có một cái nền văn hóa vững chắc như vậy chỉ có 20 năm xây dựng, thưa anh?
Dạ vâng, thực ra thì cái nền văn hóa đó họ cũng thừa hưởng được một phần cái nền văn hóa của Pháp. Và sau khi mà thành giành được độc lập và dưới thời Việt Nam Cộng Hòa đó thì là cũng là tiếp tục duy trì và mở rộng thêm trao đổi và tương tác với lại các với thế giới của Việt Nam Cộng Hòa. Thì là cái đó là cái một trong cái thành tựu và cái mặt mà đặc biệt của Việt Nam Cộng Hòa là cái thành tựu về văn hóa như anh nói. Thì là về vấn đề mà cái câu hỏi của anh là tại sao mà Việt Nam Cộng Hòa lại làm như vậy, thì cái đó là giống như là cái niềm tin của không chỉ lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa mà các tầng lớp văn nghệ sĩ, trong đó có nhiều người là đã bỏ miền Bắc vào miền Nam mà chỉ vì là họ muốn đi tìm tự do, đúng không? Mà khi mà họ đến một cái bến bờ miền Nam thì họ ủng hộ cho những cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tổ chức lập hội. Và chính phủ Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa thì thậm chí trong cái điều kiện chiến tranh thì vẫn duy trì những cái tự do như vậy về mặt cơ bản, và trong một số năm thì là cái quyền tự do đó là rất là rộng lớn, và đặc biệt là quy định theo cái hiến pháp 1967 như tôi nói là các trường đại học thì có quyền tự trị nè, không có chế độ kiểm duyệt báo chí hà khắc mà, vân vân, đã dẫn đến một cái nền văn hóa văn học nghệ thuật rất là phát triển và thành công không chỉ ở miền Nam Việt Nam mà cả miền Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Như là cái thời đó thì là những cái phim của Việt Nam Cộng Hòa thì rất là ăn khách và có ảnh hưởng ở Đông Nam Á, như là anh đã đọc cái bài của diễn viên Kiều Trinh trong sách.
Vâng, thưa anh, đây 20 năm có lẽ là nếu mà lịch sử thì phải nói là quá ngắn ngủi, nhưng mà vừa rồi anh đã chứng minh được rằng là mặc dù 20 năm đó thì chúng ta được thừa hưởng một cái nền văn hóa khai phóng của cái thế giới tự do qua bàn tay của người Pháp chẳng hạn. Và trở lại nhìn về khía cạnh giáo dục của thưa anh, Việt Nam Cộng Hòa đã thiết lập và phát triển được nhiều cái cơ sở giáo dục, và một giáo dục trong nền giáo dục khai phóng và tự trị nữa, như anh vừa nói, như là cái trường trung học tổng hợp, rồi hệ thống đại học cộng đồng, rồi ngay cả cái hệ thống trắc nghiệm, rồi thẩm định, rồi cái việc mà huấn luyện các giáo chức. Mà phải nói là cái việc huấn luyện giáo chức và xây dựng cái hệ thống giáo dục này được giúp đỡ rất nhiều của nhiều trường đại học tại Hoa Kỳ, như trong cuốn sách của anh đã đề cập đến. Và thưa anh, nhìn chung lại, tổng quan lại năm cái khía cạnh đó, thì ngoài những cái thành quả, những cái nền văn hóa mà chúng ta được thụ hưởng, rồi cái sự cố gắng để thành lập một thể chế, tiếp tục duy trì một thể chế dân chủ, thì theo anh, nếu mà anh nhìn lại những cái thành quả đó, thứ nhất là tại sao chúng ta đạt được, và thứ hai, nhờ lý do gì, mặc dù trong cái cuộc chiến quá là khốc liệt, quá là đẫm máu như vậy, người miền Nam Việt Nam đã xây dựng được một cái thành quả đáng trân trọng mà chúng ta vẫn thấy còn hiện hữu ngày hôm nay, thưa anh.
Dạ vâng, thì đầu tiên để tôi quay lại một cái vấn đề mà mình chưa nói đến, đó là vấn đề kinh tế. Vâng. Tôi quên chưa nói đến thì vâng. Là tôi thấy là tôi cần phải nói là một cái phát hiện lớn của tôi trong khi mà soạn quyển sách này, trong khi mà tổ chức hội thảo đó, vâng, là ông Phạm Kim Ngọc và ông, vâng, Cao Văn Thân. Vâng. Qua ông Phạm Kim Ngọc đó, chúng ta được biết đến những cái chính sách rất là táo bạo, vâng, của những năm 70 dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, vâng, mà đi tiên phong so với thế giới. Đó là chính sách ví dụ như là gắn cái tỷ suất chứng khoán. Gắn cái tỷ suất hối đoái vào cái thị trường, thả nổi hối đoái, đó là một cái chính sách rất là táo bạo và mới mẻ vào thời đó. Và cái thứ hai là cái thuế trị giá gia tăng, là tiếng Anh gọi là value added taxes, thì là đã không chỉ giúp cho Việt Nam Cộng Hòa ổn định được ngân sách trong điều kiện Mỹ đang cắt bớt viện trợ, mà còn là những cái chính sách mà mới mẻ vào thời đó, rồi rất ít nước áp dụng mà Việt Nam Cộng Hòa đã áp dụng, và sau này trở nên rất là phổ biến. Và chính phủ Việt Nam bây giờ là hiện nay đó, ở chính phủ cộng sản đó, họ cũng đã áp dụng cái thuế trị giá gia tăng, và họ đạt được rất hiệu quả rất cao đối trong việc thu thuế của họ. Nên tôi nói là cái thành tựu đó là một cái thành tựu rất là đáng kể. Và cái thành tựu thứ hai đó là mà tôi được biết là qua giáo sư Cao Văn Thân, là cái việc mà cải cách ruộng đất của Việt Nam Cộng Hòa, thì là cái chính sách cải cách ruộng đất của ông Thiệu đó, thì là đã đã trao được cái quyền sở hữu ruộng đất cho công chúng, cho nông dân, và giúp họ có cái môi trường thị trường rất là cởi mở để họ sản xuất nhiều, để mà đóng góp cho nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra là hai cái thành tựu rất là quan trọng. Còn quay trở lại câu hỏi của anh đó, là tại sao chúng ta lại đạt được những điều đó, thì tôi nghĩ đó là do cái sự đóng góp của cả dân chúng, chứ không phải là chỉ của giới, của những người cầm quyền. Và cả dân chúng là từ những người mà nông dân cho đến những người mà văn nghệ sĩ cũng như là nhà giáo dục, thì đều là có những cái đóng góp vào cái nỗ lực mà xây dựng cái nền kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục tốt đẹp của Việt Nam Cộng Hòa. Thì các nhà như là cái câu chuyện của nhà văn, nhà báo Trùng Dương mà chúng tôi có trong tuyển tập, thì là bà Trùng Dương là chủ nhiệm của báo Sóng Thần. Thì báo Sóng Thần là đi đầu yêu cầu trong cái công cuộc mà đòi hỏi một chính quyền trong sạch và vững mạnh để chống cộng. Tức là báo Sóng Thần là rất là chống cộng, nhưng mà mặt khác là cũng yêu cầu là chính quyền phải trong sạch và vững mạnh, chứ không phải là một chính quyền yếu đuối. Thành ra là báo Sóng Thần phê phán chính quyền Nguyễn Văn Thiệu rất là mạnh, nhưng mà để cho giúp cho cái chính quyền đó được trong sạch, thì đó là cái nỗ lực rất lớn, mặc dù là họ có thể là họ phải gặp phải cái sự cản trở chống đối của chính quyền, nhưng mà họ vẫn tiếp tục nỗ lực. Thành ra tôi muốn nói là cái sự nỗ lực của tất cả mọi người trong cái môi trường như vậy, và thứ hai là mọi người đều tin vào những cái giá trị Cộng Hòa và tin vào cái và có cái tinh thần dân tộc rất cao, thì mới có được những cái thành tựu như vậy.
Vâng, thưa anh, phải nói là khi mà Trọng được đọc những cái bài anh soạn và bản tại cái bài tóm tắt của anh và những cái bài của các quý vị, phải nói là Trọng rất là tự hào, là tại vì tất cả những công trình đó được làm trong một cái hoàn cảnh chiến tranh quá là khốc liệt. Có những lúc như là cái giai đoạn đầu năm 70, như mùa hè đỏ lửa, Cộng quân nó gửi vào cả hàng hơn 10 sư đoàn ở Việt Nam. Tức là chúng ta phải chống trả rất là khó khăn. Nhưng mà những cái đóng góp về kinh tế chẳng hạn như là của ông Bộ trưởng Ngọc lúc đó vẫn đang được thực hiện. Và thưa anh, trong hai trang cuối của cuốn sách, chúng tôi đọc được cái quan điểm của hai bạn trẻ là những nhà nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học tại hải ngoại này, và ngay cả những nghiên cứu của anh giáo sư Tường Vũ cũng đã, chúng tôi thấy là đã bỏ bao nhiêu công sức đi tìm và góp phần đưa ra một sự thật, khám phá một cái công cuộc, những cái đóng góp quá là lớn vào cái công cuộc kiến quốc Việt Nam Cộng Hòa. Và trở lại, chúng tôi thấy là theo anh thì giới nghiên cứu và phê bình lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới đón nhận những cái đóng góp này thế nào thưa anh, và chúng tôi hy vọng là những công trình này sẽ được đem ra giảng dạy tại các đại học tại Hoa Kỳ. Xin anh cho biết thêm về cái nhận xét này thưa anh.
Thứ nhất là hai cái quyển sách của chúng tôi thì đã được và cái hội thảo đó đã được giới nghiên cứu đánh giá rất cao. Và tại vì là rõ ràng là có một cái nhu cầu tìm hiểu thêm về Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì xưa nay đó là cái cuộc chiến Việt Nam đó thì thường hiểu ở Mỹ này nè, thì được hiểu là các học giả Mỹ hiểu là cuộc chiến giữa Mỹ và nhân dân Việt Nam, hiểu một cách sai lầm như vậy. Và hoặc là họ đầu tiên là, tức là trong nhiều năm qua thì họ nỗ lực họ tìm hiểu về Cộng sản Việt Nam, tại vì là họ nghĩ là đó là đại diện cho dân chúng Việt Nam, nhưng mà họ đã không có quan tâm đến Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra là có một cái lỗ hổng rất là lớn trong cái lịch sử. Và cuối cùng thì họ cũng nhận ra là Việt Nam Cộng Hòa thực sự không phải như là xưa giờ họ vẫn nghĩ như vậy. Tức là Việt Nam Cộng Hòa thực sự là có một cái vai trò và cái nền văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội của Việt Nam Cộng Hòa rất là đa dạng và phong phú để cho mà tìm hiểu. Thành ra là và Việt Nam Cộng Hòa cũng đóng góp rất lớn trong vào chiến tranh. Cái chuyện đó là không thể nào chối cãi được. Thành ra là là khi mà cái hội thảo của tôi ra đời thì là và cái cuốn sách và sau đó hội thảo năm 2019 thì cái giới nghiên cứu của Mỹ đã đón nhận rất là tốt. Mặc dù là những cái người mà theo cái trường phái cũ đó thì họ vẫn có cái phê bình chỉ trích, nhưng mà là tôi nghĩ là từ từ là họ sẽ phải thừa nhận cái quan điểm của mình, cũng như thừa nhận cái sự đóng góp của Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là cái vai trò của Việt Nam Cộng Hòa trong lịch sử Việt Nam và trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Thì đó là cái trả lời câu hỏi thứ nhất của anh. Còn câu hỏi thứ hai của anh là về gì nhỉ, tôi quên rồi.
Dạ thưa anh, Trọng muốn hỏi là thưa anh đã trả lời đó, là chúng ta hy vọng là những cái đề tài này sẽ được phổ biến và được giảng dạy. Và thứ hai nữa là Trọng cũng muốn xin anh cho biết là những cái hoạt động tương lai của anh thế nào về những cái đề tài này thưa anh.
Dạ vâng, thì sau khi mà chúng tôi có cái hội thảo năm 2019 đó, thì là đã được chuẩn bị thành ra hai bản thảo của hai quyển sách. Thì hai quyển sách này sau một quá trình mà bình duyệt khá là khắt khe thì đều đã được chấp thuận, và một quyển thì sẽ in ra là do Đại học Hawaii và Đại học Columbia in ra vào cuối năm nay. Thì tên cái quyển sách đó là Building a Republican Nation in Vietnam 1955 to 1963, tức là cái quyển sách đầu tiên đó thì là giới thiệu về cái tinh thần tư tưởng chính trị Cộng Hòa từ thập niên 20 dưới thời thuộc địa cho đến hết cái thời đệ nhất Cộng Hòa của ông Ngô Đình Diệm. Đó là cái quyển sách thứ nhất. Quyển sách thứ hai đó thì là từ năm 63 cho đến năm 75 và ra hải ngoại, thì là sẽ được in sang năm. Thì cái quyển sách đó tên là Republican Vietnam War Society Diaspora, tức là chiến tranh xã hội và người di tản và cộng đồng hải ngoại. Vâng, thành ra là đó là hai quyển sách là sẽ được in ra trong năm nay, cuối năm nay và cuối năm sang năm. Thì là đó là, và chúng tôi cũng tiếp tục hy vọng là tổ chức những cái cuộc hội thảo thêm nữa, và cũng như là giới thiệu với lại cộng đồng của chúng ta ở Mỹ và các nơi khác về những cái nghiên cứu mới, về những cái hiểu biết mới về Việt Nam Cộng Hòa, để mà thay đổi cái quan điểm, đưa vào các trường đại học Mỹ để giảng dạy, và đưa vào các trường trung học. Đó, tức là chúng tôi đã soạn một quyển sách mới, và còn một quyển sách nữa mà tôi quên chưa nói, là quyển này tên là Toward a Framework for Vietnamese American Studies, là hướng đến xây dựng một cái bộ khung để mà giảng dạy, nghiên cứu và học tập về người Việt ở Mỹ. Thì cái bộ sách đó thì sẽ được in ra, sẽ được xuất bản vào tháng 2 năm sang năm, của do Đại học Temple University Press xuất bản. Thì là cái quyển sách đó thì là 4 chương đầu đó là về Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra chúng tôi, các học giả nghiên cứu về người Mỹ gốc Việt đó, ở Mỹ này thì thường là những học giả trẻ, và thường là không nói được tiếng Việt, hoặc là nói tiếng Việt rất là không được giỏi. Thành ra là họ biết rất ít về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, và họ nghĩ là người Việt hải ngoại là lịch sử của họ bắt đầu từ năm 75. Tại rõ ràng là năm 75 là mình đến Mỹ mà. Thành ra là người Việt hải ngoại bắt đầu từ năm 75. Nhưng mà thực ra là những người Việt để tự nhiên đâu có đến Mỹ như là trẻ con đâu. Họ đến là người lớn, họ mang theo với họ cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm thời Việt Nam Cộng Hòa. Họ mang với họ cái văn hóa, cái giá trị, cái niềm tin vào Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra là trong cái bộ sách đó là 4 chương đầu là dành về cái Việt Nam Cộng Hòa, cái văn hóa, chính trị, xã hội của Việt Nam Cộng Hòa, và cái di sản đó nó được mang theo ra hải ngoại, và nó giúp cho người Việt hải ngoại xây dựng cái cộng đồng như thế nào. Thì là cái quyển sách đó sẽ, chúng tôi hy vọng là sẽ được đưa ra dùng trong tất cả các chương trình giảng dạy ở đại học cũng như là trung học về người Việt, người Mỹ gốc Á Châu, đặc biệt là người Mỹ Việt Nam gốc Việt Nam.
Vâng. Thưa anh quý quá, và thưa anh, rất tiếc là thời lượng chúng ta không còn. Chúng tôi xin được đại diện cho chương trình Mấy Dặm Sơn Khê xin cảm tạ những cái công trình quý báu của anh trong nhiều năm qua, và hy vọng rằng nếu anh có cái dịp về tiểu bang Texas thì xin mời, kính mời anh và quý vị đóng góp những cái chương trình đặc biệt này đến với thành phố Dallas Fort Worth để chúng tôi được dịp tiếp chuyện với anh nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, xin cảm ơn anh Trọng.
Dạ vâng, thân chào anh ạ.
Dạ, xin chào anh.